Thư số 139. Thư gửi nữ sĩ Ngô Huệ Đức. Năm Dân Quốc 28, 1939, đính kèm thư của Tông sứ gửi đến. Sư Tôn từ bi soi xét, nữ sĩ Ngô Huệ Đức ở bến Á Sa Hán. Sơn Gai A Sa Hon thuộc đảo Tô Môn Đáp Lạp, Sumatra, tại Nam Dương, Indonesia, trước kia gặp chuyện khốn khó, tai ách, phát tâm thờ Phật đã được 8 năm. Trước kia, đệ tử là một trong 5 người đầu tiên phát tâm thờ Phật tại thành phố Miên Lang, Medan, vốn nằm trong thuộc địa Tô Môn Đáp Lạp của Hà Lan. Mẹ bà ta là cụ Ngô Trần Thị, người huyện Đồng An, tỉnh Phước Kiến, đồng thời được nghe Pháp. Không lâu sau, cũng phát tâm thờ Phật, pháp danh là Hiền Hạnh. 10 năm gần đây, từ thành phố Dân Lễ, Kota Binchai, ở Tô Đảo, đảo Sumatra, chuyển sang sống ở Tân Java, là thuộc địa của anh, qua đời vào ngày mồng 3 tháng 11 năm nay. Những nét chánh trong cuộc đời cụ đã được con gái cụ là Huệ Đức ghi chép tường tận, xin sao lại trong tờ giấy khác đính kèm. Nữ sĩ Huệ Đức thường từ Á Sa Hán đến tỉnh Tân Gia Ba thăm viếng song thân. Mỗi lần lui tới đều đến chỗ ở của đệ tử tại đảo Tân Lan, Phi Nan để hàn huyên. Trước kia, đệ tử đã về nước, lên núi triều bái, đến chùa Báo Quốc ở thành Tô Châu lễ bái, thân cận sư tôn, và có lần cùng với mấy vị cư sĩ nam nữ từ Vô Tích đến Tô Châu khấu kiến. Được nghe lời dạy, tán thán tình nghiệp đạo tràng Linh Nham, được trọng vọng ở vùng Đông Nam. Có người phát tâm làm lễ cầu siêu cho tiên linh, được tăng chúng chùa Linh Nham
rủ lòng từ
thành tựu pháp sự cầu siêu, được thọ ân lớn lao, khó thể nghĩ bàn. Sau khi trở về Nam, cũng đã từng tán dương, kể lễ với mấy vị tịnh lữ. Tịnh lữ hay bạn thanh tịnh, tức bạn cùng tu tịnh độ. Nữ sĩ Huệ Đức vốn hướng lòng về thầy đã lâu. Lần này, sau khi mẹ bà ta qua đời, tuy do thân hữu kiều bào đất Mân, Phước Kiến, chủ trương đã cử hành pháp sự cầu siêu tại chùa Long Sơn thuộc Tân Gia Ba, là chỗ trụ của tăng chúng quê ở đất Mân, Huệ Đức đã bao lần hướng về cha và quyến thuộc xưng tụng chùa Linh Nham là đạo tràng hy hữu. Nếu có thể thỉnh cầu chùa làm pháp sự siêu độ thì có phước lớn lao, chẳng thể sánh lý được. Đã được người nhà đồng ý, bà ta liền đến chỗ đệ tử, giao cho 200 đồng tiền của nước nhà, dặn trình đầy đủ mọi lẽ với sư tôn, cầu xin rủ lòng từ phương tiện chuyển đạt lời thỉnh hồng thành toàn chuyện này. Khôn ngăn ghi khắc cảm kích đến cùng cực. Đệ tử tông sứ kính cẩn khấu đầu. Nhận được thư của nữ sĩ tông sứ giới thiệu, bà xin cầu siêu cho mẹ. biết mẹ con bà đã sớm được gội ân Phật giáo hóa, tin sâu tịnh độ. Mẹ bà yêu tiếc đồ vật, biến những thứ bị người ta bỏ đi thành những món được người ta quý trọng. Tâm nhạy bén, bàn tay khéo léo ấy cũng do nhiều đời vun bồi thành. Đến khi lâm chung, bà lại có thể bảo cả nhà trợ niệm và thỉnh tịnh lữ trợ niệm, nên cụ buông xuống được hết thảy, chỉ nghĩ đến Phật. Qua đời rồi, đỉnh đầu vẫn còn nóng bừng, vẻ mặt tươi nhuận, có thể là tướng lành, chứng tỏ cụ đã vãng sanh. Nay bà lại xin linh nham cầu siêu, thì phẩm sen chắc sẽ tăng cao. Có thể nói là bà là người đã báo được ơn mẹ. So với những kẻ bày vẽ mù quáng, coi giết hại mạng sống loài vật, tụ họp bạn bè tiệc tùng là sang, chẳng biết đấy, chính là hành vi của những kẻ đại bất hiếu. Cha mẹ đã té xuống giếng còn bị quăng đá thì khác biệt như một trời một vực vậy.